Phật pháp đời sanh là chuyện tốt. Tuy nhiên, chuyện tốt thì sẽ gặp nhiều ma chướng. Ma chướng là những chuyện rắc rối. Tuy làm chuyện tốt, nhưng bạn sẽ gặp rất nhiều chuyện cản trở, chuyện rắc rối xảy ra. Phật nói thời bấy giờ, có hai vị tỳ kheo được Phật phái đi thuyết pháp. Nếu pháp sư có đức hạnh, có biện tài, có thiện xảo, tự nhiên sẽ được tín chúng ưa chuộng. Pháp duyên của hai vị pháp sư này rất thù thắng, tín chúng rất đông, đương nhiên cúng dường cũng rất nhiều. Những vị pháp sư khác nhìn thấy thì trong tâm không mấy gì vui, sinh tâm đố kỵ và tìm đủ mọi cách để gây chướng ngại cho hai vị này. Cho nên họ mới bị chuyện nói là hai vị đó phá giới, nói họ chỉ biết nói mà không biết làm, nói họ đã phạm bốn trọng giới, nghĩa là bốn giới chính là sát sanh, trộm cắp, dâm dục và nói dối. Có người đi dèm pha bị chuyện rồi nói cho người khác nghe, có người phỉ báng đi nói xấu hai vị này, khiến cho người nghe sanh tâm hoài nghi, mất lòng tin đối với pháp sư. Từ đó pháp duyên của hai vị này dần dần giảm bớt, người nghe cũng bớt đi không ít. Những người đố kỵ đã đạt được mục đích, đã thành công trong việc phá hoại và gây chướng ngại cho hai vị pháp sư kể trên. Tuy nhiên, Phật nói ác nghiệp của người đố kỵ, phỉ báng, phá hoại hai vị pháp sư kể trên quá nặng. Quả báo của người đó là đọa địa ngục A Tỳ 6 triệu năm. 6 triệu năm này là dùng thời gian của chúng ta mà tính. Người Trung Quốc có 5.000 năm lịch sử. Các vị thử nghĩ xem, 5.000 năm chỉ là một nửa của một vạn năm. Thời gian đọa địa ngục của người đó là gấp 1.200 lần, nhiều hơn 5.000 năm của lịch sử Trung Quốc. Sau 6 triệu năm, trong đọa địa ngục A Tỳ hết rồi. Tội của người đó cũng chưa tiêu hết, tội nặng báo hết, nhưng còn tội nhẹ còn lại. Cho nên, chuyện đến địa ngục đẳng hoạt chịu tội thêm 4 triệu năm nữa, sau đó sanh đến địa ngục Hắc Thành chịu 2 triệu năm. Tiếp theo lại chuyển đến địa ngục Thiêu Nhiệt, tức là sự trừng phạt ở đây nhẹ hơn, chịu thêm 6 triệu năm, tổng cộng là 18 triệu năm. Câu chuyện này là do Phật thuật lại. Kinh Kim Cang có nói: Như Lai thì chân ngữ giả, thật ngữ giả, như ngữ giả, bất cuốn ngữ giả, bất dị ngữ giả. Tạm dịch: Như Lai là người nói lời chân thật, nói đúng như thế, người không nói lời lừa gạt, không nói lời khác biệt. Phật tuyệt đối không nói một lời giả dối. Chúng ta thử nghĩ coi, tạo những thứ nghiệp này rất dễ dàng, tại sao lại mắc phải tội nặng như vậy? Điều này thiệt làm cho chúng ta suy nghĩ không ra. Hình như chịu tội như vậy là quá nặng, không hợp lý tí nào. Thật ra, nếu chư vị đọc kỹ giới kinh thì sẽ hiểu, trong Phật Pháp, sự định tội không phải do một người nào đó đặt ra, không như trong thế gian có pháp luật, có quan tòa xử án. Trong Phật Pháp không có, chư Phật Bồ Tát không làm quan tòa, không làm thẩm phán. Trong Phật Pháp không giống như pháp luật trong thế gian, không có định ra phải trừng phạt tội nhân như thế nào. Chư Phật Bồ Tát đều rất từ bi. Nếu thế thì tại sao lại có những thứ nghiệp tội như vậy? Tội này được gọi là tánh tội, thật là tự làm tự chịu. Địa ngục ở đâu? Địa ngục là tội báo của người ta tự nhiên biến hiện ra, chứ không phải có ai tạo ra một cái địa ngục để cho người ta vào chịu tội. Chư Phật Bồ Tát không làm những chuyện như vậy. Chư thiên, quỷ, thần cũng không làm những chuyện này. Diêm La Vương cũng không làm những chuyện này. Lão cư sĩ Châu Kính Trụ có thuật lại một câu chuyện, và sau này cũng có viết trong một quyển sách, hình như tựa là Bát Đại Nhân Giác Kinh Giảng Ghi. Nội dung của câu chuyện nói đến nhạc phụ của ông là ông Chương Thái Diệm. Ông Chương giữ chức quốc học đại sư vào thời Dân Quốc, và trước đó đã làm phán quan của Đông Ngục. Đông Ngục Đại Đế, tức vua của Đông Ngục, là Đại Quỷ Dương. Quyền lực của ông vua này chỉ thua Diêm La Vương một bậc. Chức phán quan cũng tương tự như chức bí thư trưởng hiện nay. Điều gì này cũng rất cao. Ông Chương là người học Phật, nghe nói trong địa ngục có hình phạt gọi là bào lạc. Bào lạc là đem cột sắt đốt đỏ rực lên rồi bắt tội nhân đi ôm cột sắt đóng đó. Ông Dương nói hình phạt này quá tàn nhẫn và đề nghị quỷ dương của Đông Ngục nên phải bỏ hình phạt này. Ông vua Đông Ngục không trả lời, mỉm cười và sai hai chú tiểu quỷ dẫn ông Dương đi đến chỗ tội nhân bị hành hình để xem. Hai chú tiểu quỷ này liền dẫn ông Dương đi một nơi rất xa, rồi chỉ về một phía và nói: ở phía trước kìa. Nhưng ông lại nhìn không thấy gì hết. Từ đó ông mới hiểu hình phạt đó không phải do người nào lập nên, mà từ trong tự tánh biến hiện ra. Chuyện này hoàn toàn phù hợp với những gì nói trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Trong kinh nói, địa ngục chỉ có hai loại người có thể thấy được. Một là người tạo tội đi chịu trừng phạt biến hiện ra. Còn loại thứ hai là Bồ Tát đi vào địa ngục để cứu chúng sanh. Không phải hai loại này, địa ngục ở ngay trước mặt bạn cũng không thấy được. Cho nên ông Chương nhìn không thấy. Như vậy mới nói rằng đây không phải vấn đề tàn khốc và nhân từ, mà là tội tánh biến hiện ra quả báo. Cũng giống như một người thường ngày hay làm ác, ban đêm thường có ác mộng. Ai làm cho họ có những ác mộng như vậy? Là tự tánh của họ biến hiện ra, tuyệt đối không phải là người khác tạo ra ác mộng để cho người đó chịu, là tự người đó biến hiện ra. Tội từ đâu hình thành nặng như vậy? Phật nói với chúng ta, đối tượng của tội mà người kể ở trên tạo ra không phải là đối với hai vị Pháp Sư. Nếu bạn phỉ báng hai người này, thật tình mà nói, không phải là tội nặng lắm. Tội là từ chỗ nào mà tính? Là từ chỗ tất cả những tín đồ thính chúng ở trong khu vực này vì những lời phỉ báng đó mà không tin Phật, không chịu nghe Phật Pháp nữa, không chịu đo theo Phật Pháp mà tu hành. Họ đem thiện căn của những người trong khu vực này đoạn mất, đem pháp thân huệ mạng của những chúng sanh này đoạn dứt. Tội là từ chỗ này mà tính, vì thế nên tội này rất nặng. Trong kinh Phật nói, giết người đoạt mất thân mạng người là chuyện nhỏ. Bạn giết đi một người, 49 ngày sau họ đi đầu thai trở lại. Một người bị giết đi rất dễ lấy được thân người trở lại, vì bị giết không có tội, chỉ có người đi giết người mới có tội. Trong đời này tôi được thân người, nhờ tôi còn một chút phước thừa, tuy bị người khác giết đi, 49 ngày sau đầu thai cũng có thể làm người trở lại, đời sau còn có thể tiếp tục hưởng phước. Cho nên giết người lấy mạng người thì tội nhẹ, tội làm mất huệ mạng của người mới nặng. Nghe được Phật Pháp không phải dễ, cơ duyên này thật là rất khó được, rất khó gặp. Trong kinh có nói, nhân thân nan đắc, Phật Pháp nan danh, nghĩa là thân người khó được, Phật Pháp khó được nghe. Nghe được Phật Pháp còn khó hơn được thân người. Điều này là thật, không phải giả đâu. Một người trong đời này có thể nghe được Phật Pháp, nếu có thể giác ngộ được, người đó trong đời này sẽ làm Phật, họ thành Phật. Bạn thử nghĩ xem, chư Phật Như Lai sẽ không ngớt lời khen ngợi công đức của người đó. Nếu bạn hôm nay đem cái cơ duyên này cắt đứt mất, tội của bạn nặng bao nhiêu? Tội là từ chỗ này mà tính. Cho nên Phật nói, phạm tội này phải đọa địa ngục A Tỳ 18 triệu năm. Từ địa ngục ra vẫn còn quả báo thừa. Từ địa ngục ra mới được làm người. Phật nói trong vòng 500 đời, khi sinh ra bị mù không có mắt, phải chịu đuôi mù ngay từ lúc lọt lòng. Sau 500 đời, tội đó từ từ nhẹ đi, nhưng vẫn thường sanh ở biên địa. Trong Phật Pháp, biên địa nghĩa là những địa phương mà tiêu chuẩn văn hóa rất lạc hậu, người thường rất ngu dốt, không được học hành, nghèo nàn, thường bị người khác chê bai, trêu chọc, ức hiếp. Tất cả những thứ này đều là do nghiệp báo đời quá khứ tạo ra. Người này lúc trước cũng từng xuất gia, cũng là người tu hành, nhưng vì chướng ngại của sự đố kỵ mà tạo ra tội nặng như vậy. Cho nên họ có lúc cũng sẽ có một niệm tỉnh ngộ muốn tu hành. Tuy nhiên ý niệm này vừa mới khởi lên, nhưng vì nghiệp chướng quá nặng, ý niệm này rất mau lại tiêu mất. Như thế mới biết khó dường nào. Chúng ta phải khẳng định rằng trong đời quá khứ chúng ta cũng đã từng trải qua. Phật không phải nói người khác, thật là đang nói chúng ta đó. Chúng ta hôm nay được thân người, được nghe Phật Pháp nên biết trong đó đã trải qua quá trình dài như thế nào, đã chịu đựng qua những tội báo rất nặng. Phật nói những lời này, người hiện nay có mấy ai tiếp nhận và có thể tin được? Đọc kinh Phật và nghe giảng Pháp dường như nghe kể chuyện thần thoại, dường như những chuyện thần thoại Phật kể ra không có chút gì dính líu với chúng ta. Nào ngờ đâu, những chuyện này chính là chuyện của cá nhân chúng ta. Phật nói, tương lai nghiệp chướng tiêu diệt hết, họ sẽ sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, sẽ thấy Đức Phật A-di-đà. A-di-đà Phật sẽ thọ ký cho họ. Chuyện này có thật không? Là thật đó. Tại sao vậy? Khi chúng ta đã nghe qua một danh hiệu A-di-đà Phật, đã thấy qua tranh ảnh hoặc là hình tượng của Phật A-di-đà, trong A-lại gia thức đã có một hộp giống của Phật A-di-đà. Giống như câu nói, nhất lịch dĩ căn, vĩnh di đạo chủng, nghĩa là một phen lọt vào tai, hộp giống của đạo đã được gieo vĩnh viễn rồi.
Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.